Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 1 đến câu 20 qua chủ đề Đại mạng lệnh của Chúa phục sinh, để được nhắc nhở sứ mạng quan trọng nhất cho cuộc đời cơ đốc nhân. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng hòa lòng dâng lời ca ngợi tôn vinh chúc tôn Chúa qua thánh ca Con đường thương khó.
Trên lần trong đám đông làng rồi màu mồ hôi thấm vào trong máu gai ngài màn đớn đau người cười vui biếu môi đem che lúc dê xu lên chân trong âm thầm khổ đau
Chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Đại Mạng Lệnh của Chúa Phục Sinh. Các sách phúc âm xác định rằng sự chết của Chúa Giê-xu không phải là tai nạn, nhưng có tính cách thiết yếu đối với sự cứu rỗi. Nghĩa là sự chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm trong kế hoạch cứu loài người khỏi án phạt tội lỗi, và đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ trước vô cùng. Mặt khác, nếu Chúa Giê-xu không chết, thì phục sinh có nghĩa gì? Nếu Chúa Giê-xu không chết, thì cũng không có chuyện phục sinh. Và câu chuyện Chúa phục sinh trở thành vô nghĩa và phi lý. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc lại những phần Kinh Thánh kỹ thuật sự phục sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ có đủ dữ kiện để biết rằng sự chết của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử. Và khi kết hợp với sự phục sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy rõ kế hoạch cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời kỳ diệu và mầu nhiệm như thế nào. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ, chương 28, câu 1 đến câu 10 như sau. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời mờ sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Bỗng nhiên đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn tảng đá ra ngồi ở trên. Hình dung thiên sứ như ánh chớp và áo trắng như tuyết, vì đó toán lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Và hãy đi mau, nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Hai bà vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng, mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Chúa Giê-xu phán bảo rằng, đừng sợ chi cả, hãy đi báo cho anh em ta, đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 1 đến câu 10. Trong phần kỹ thuật này, Matthew nói đến các tín nữ đến mộ Chúa sau ngày Sa-bát và còn xác định ngày thứ nhất trong tuần lễ, nghĩa là ngày Chúa Nhật, và còn nói thêm cả thời gian lúc trời mờ sáng. Ngay lúc đó một cơn động đất dữ dội xảy ra khiến cho toán lính canh kinh hoàng đến chết giấc. Rồi thiên sứ hiện ra trong hào quang chói sáng, khiến các tín nữ càng thêm sợ hãi. Nhưng thiên sứ trấn an bằng cách nêu lên những sự kiện đã xảy ra mà chính họ đã biết, giúp họ định thần, tỉnh trí. Các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Khung cảnh ngôi mộ trống không có xác Chúa là một bằng chứng quá hiển nhiên cho các bà đến sức thuốc thơm cho xác Chúa phải chấp nhận thực tại. Từ đó, phải tin điều thiên sứ nói và phải nhớ lại lời Chúa phán. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Nếu đối chiếu phần kỹ thuật của Matthew với phần kỹ thuật trong phúc âm Mark, chúng ta sẽ thấy bức tranh nổi bật thêm nhiều chi tiết không thể nhầm lẫn được. Phúc âm Mark chương 16 câu 1 đến câu 8 ghi như sau. Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm để đi sức xác Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ sáng sớm mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng, ai sẽ lăn tảng đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi nhìn xem, thấy tảng đá đã lăn ra rồi, và tảng đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng thì thất kinh. Xong người nói với họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, không còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng, Ngài đi đến xứ Galilee trước các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mộ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt, không dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Đó là phúc âm Mark chương 16, câu 1 đến câu 8. Phần kỹ thuật của Mark ghi chi tiết hơn tên các tín nữ, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome. Và cũng nói mục đích họ đến mộ là để sức thuốc thơm cho xác Chúa, đồng thời ghi thêm điều họ nói với nhau, lo lắng, không biết làm sao lăn được tảng đá lớn chặn cửa mộ. Trong khi đó, những lời thiên sứ nói với các tín nữ hầu như giống nhau trong cả hai sách phúc âm, nhấn mạnh đến việc họ tìm Chúa Giê-xu là người đã bị đóng đinh, Ngài đã sống lại rồi và Ngài hẹn gặp họ ở Galilee như Ngài đã bảo trước cho họ. Những chi tiết trên cho thấy không thể tách rời sự kiện Chúa Giê-xu đã bị xử tử hình bằng thập tự giá, đã chết, không còn trong phần mộ, nhưng đã phục sinh và đã qua Galilee như lời Chúa nói trước cho môn đồ. Khi nhắc lại sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta muốn nhấn mạnh đến sự kiện Chúa chịu thương khó và chịu chết có tính cách thiết yếu đối với chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người, nghĩa là cho từng người trong chúng ta. Nếu một người không tin Chúa Giê-xu đã chịu án chết vì tội lỗi của cả cuộc đời mình, thì giữa người đó với Chúa Giê-xu không có một mối liên hệ nào hết. Và như thế, sự phục sinh của Chúa Giê-xu cũng hoàn toàn vô ích và vô nghĩa cho người đó. Chính vì thế mà đại mạng lệnh của Chúa phục sinh cũng không có ý nghĩa gì cho người không kinh nghiệm cái chết đền tội của Chúa Giê-xu cho chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung suy gẫm điều Chúa Giê-xu truyền dặn các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên về trời, ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 16 đến câu 20 như sau. 11 môn đồ đi qua Galilê, lên hòn núi Chúa Giê-xu đã chỉ cho, khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi đào tạo muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Một mục sư rất nổi tiếng đã nói về phân đoạn kinh thánh trên như sau. Nếu một cơ đốc nhân hiểu hầu hết phúc âm Ma-thi-ơ nhưng không thấu hiểu phân đoạn cuối cùng này, thì người đó không hiểu cả sách. Ông cũng nói rằng, phân đoạn cuối cùng trong phúc âm Matthew không chỉ là cao điểm và tâm điểm của Matthew, nhưng còn là của toàn thể Tân Ước và trong nghĩa rộng của cả Cựu Ước nữa. Nếu sứ điệp cuối cùng trong Matthew là trọng tâm Kinh Thánh, thì đây cũng phải là sứ vụ trọng tâm của Cơ Đốc nhân. Nhưng điều rất đáng tiếc là nhiều Cơ Đốc nhân không hiểu hoặc là không muốn thi hành, cho dù nhiều người đã biết và đã thuộc những lời căn dặn kèm theo lời hứa của Chúa Giê-xu trong bài thuyết giảng trên phòng cao, ghi trong phúc âm răng liên quan đến việc tuân giữ giới răn Chúa mà đại mạng lệnh trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến 29 là giới răn trọng tâm. Phúc âm răng chương 14 câu 15 đến câu 21 ghi như sau: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là phúc âm răng chương 14, câu 15 đến câu 21. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, câu đầu là câu 15 và câu cuối là câu 21. Nhấn mạnh cùng một ý, đó là ai yêu Chúa thì tuân giữ giới răn Chúa. Nhưng trong câu 21 còn nói thêm, người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giữa hai câu 15 và 21, Chúa Giê-xu nói trước về sự kiện Ngài sẽ rời họ để về trời, nhưng sẽ ban Đức Thánh Linh cho họ, không để họ mồ côi, và họ sẽ sống bằng sự sống Ngài ban qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong họ, và kết quả là càng ngày họ càng biết Chúa rõ hơn. Đối chiếu với lời căn dặn yêu Chúa là tuân giữ mạng lệnh Chúa, mà đại mạng lệnh là đào tạo môn đồ, thì chúng ta phải nhận rằng trong hội thánh ngày nay, phần lớn Cơ Đốc nhân đã thất bại, nhưng nhiều người vẫn nhận rằng mình yêu mến Chúa. Nhiều Cơ Đốc nhân hôm nay đã tự động thay đổi tiêu chuẩn yêu Chúa là tuân giữ mạng lệnh Chúa bằng chiêu bài yêu Chúa là đi nhà thờ, là tham gia các sinh hoạt trong hội thánh, là dâng hiến, là làm công tác, là phục vụ. Đây là những điều tốt, nhưng không phải là tốt nhất và cũng không phải là đúng ý muốn Chúa nhất, vì tuân giữ đại mạng lệnh là đi đào tạo người chưa biết Chúa trở thành môn đồ Chúa và dạy họ giữ mọi giáo huấn của Chúa truyền bảo. Khi làm như vậy, Cơ Đốc nhân cũng đồng thời nhận được lời hứa kỳ diệu là được Chúa ở cùng qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Hiển nhiên, trong chính đại mạng lệnh này đã bao gồm tất cả những giới răn khác. Phải thật sự là môn đồ Chúa mới có thể đào tạo môn đồ cho Chúa. Phải tuân giữ giới răn Chúa mới có thể dạy lời Chúa trong tiến trình môn đệ hóa. Phải kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh mới có thể thi hành sứ mạng. Chúng ta nghe lại phân đoạn Kinh Thánh ghi đại mạng lệnh của Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 16 đến câu 20 như sau: 11 môn đồ qua Galilê lên hòn núi Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: Hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi đào tạo muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 16 đến câu 20. Chúng ta đúc kết lại những điểm chính sau đây. Thứ nhất, thờ phượng. Câu 17 ghi: Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Ưu tiên trong đời sống môn đồ là thờ phượng Chúa. Đây là điều môn đồ chân thật của Chúa cần làm mỗi ngày qua giờ tĩnh nguyện, trung tín đọc, suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện hàng ngày. Suy gẫm Kinh Thánh và cầu nguyện là hai kỷ luật tâm linh kết chặt với nhau, tạo nên môi trường để Đức Thánh Linh tác động trong lòng tín nhân. cần tập làm quen với Đức Thánh Linh, xin Đức Thánh Linh vận hành trong trí, trong lòng qua lời Kinh Thánh để được kết nối với Đức Chúa Trời, được gọi Ngài bằng Abba, Cha, theo như Roma chương 8 câu 15. Tập xin Đức Thánh Linh thôi thúc để trong sự cầu nguyện, cơ đốc nhân có thể cầu nguyện theo sự thôi thúc thiêng liêng dựa trên các nguyên tắc của lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 6 câu 18 như sau: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Câu 17 cho thấy các môn đồ thờ lại Chúa phục sinh, nhưng cũng ghi thêm, nhưng có một vài người nghi ngờ. Chi tiết tiêu cực này đã xác định một thực tại quan trọng trong lĩnh vực đức tin mà cho đến ngày nay vẫn còn hiện hữu. Sự cứu rỗi là ân sủng của Đức Chúa Trời, là đấng tối thượng dành cho những người đáp ứng bằng đức tin. Nhưng đối với những người khước từ, Đức Chúa Trời không hề dùng quyền năng của Ngài để cưỡng chế, để cho đến cuối cùng chương trình cứu rỗi của Ngài vẫn hoàn thành viên mãn. Thứ hai là tùng phục. Câu 18 ghi, Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Hiển nhiên, trong lời khẳng định này, Chúa Giê-xu muốn các môn đồ thấy rằng tuân phục ý Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống là thiết yếu để thể hiện đức tin và lòng tôn kính Chúa, và đó là con đường khôn ngoan nhất. Trong thực tế đời sống môn đồ Chúa, đó là từ bỏ ý riêng, chỉ có còn ý Chúa khi tuân theo các nguyên tắc của Kinh Thánh, chấp nhận mọi điều gọi là thua thiệt trong cái nhìn thông thường của bản ngã để làm theo ý muốn Chúa. Thứ ba, đào tạo huấn luyện trong sự hiện diện, giám sát, hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Câu 19 câu 20 ghi, Vậy hãy đi đào tạo muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là cốt lõi thực hành trong đại mạng lệnh. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời cùng đồng công với môn đệ của Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi trong sự hiện diện của Ngài qua Đức Thánh Linh. Khi thi hành đại mạng lệnh, môn đồ Chúa cũng đồng thời ở trong tiến trình học và dạy, dạy và học trong sự soi sáng, hướng dẫn và điều động của Đức Thánh Linh. Đây cũng chính là giai đoạn thực nghiệm làm quen với Đức Thánh Linh, nhờ cậy Đức Thánh Linh, xin Đức Thánh Linh hướng dẫn trong mọi suy nghĩ, toan tính, quyết định nhỏ và lớn theo đúng các tiêu chuẩn trong Kinh Thánh. Tập đáp ứng với mọi thôi thúc của Đức Thánh Linh trong lòng, đặc biệt đối với các cơ hội tiếp cận những người chưa biết Chúa. Chúng ta có thể thấy đây cũng là nguyên tắc Chúa Giê-xu đã truyền dạy các môn đồ về vai trò soi sáng và hướng dẫn trực tiếp và chi tiết của Đức Thánh Linh trong những khoảnh khắc các môn đồ Chúa cần được trợ giúp và soi dẫn hơn hết. Phúc âm Luca chương 12, câu 11, câu 12 ghi như sau: Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội trước mặt quan án và quan cai trị, thì đừng lo về nói cách nào để bênh vực mình hoặc nói lời gì, bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Phúc âm Ma-thiêu chương 10, câu 19, câu 20 cũng ghi những lời tương tự, nhưng nhấn mạnh hơn đến vai trò Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy không phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trong Giê-xu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu cứu chóng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.